Quý ông bà, Happy Mother Day to all of you. Hai người lãnh đạo của phong trào cải chánh Tin Lành tại Pháp quan trọng tên là hai bà Marguerite de Navarre, sinh năm 1492, qua đời năm 1549, và người con gái của bà là Jean Labre. Hai người này là bà ngoại và là mẹ của vua Henry thứ 4 của nước Pháp. Vua Henry nước Pháp trong sự dạy dỗ của người mẹ là bà Jean Labre đã ban hành một đạo luật quyết định cho niềm tin Tin Lành cải chánh tại Pháp không còn bị bắt bớ. Từ vì thập niên trước đó là Hội Thánh Công Giáo, là Vatican Roma Catholic, đã chiếm một vai trò quan trọng trong tất cả các quốc gia tại Âu Châu. Sau đó thì năm 1500 thì mục sư Martin Luther đã kêu gọi Hội Thánh trở về với Thánh Kinh, cho nên tạo nên một phong trào cải chánh cho niềm tin Tin Lành. Bà Jean de Labre đã là mẹ của vua, đã dùng cung điện của bà là nơi nhóm thờ phượng một thời gian đầu tiên cho những tín hữu Tin Lành tại nước Pháp. Nhà thần học John Calvin cũng dùng được bà, cho phép dùng cung điện của bà làm trường dạy thần học của niềm tin Tin Lành. Gia đình thứ hai đó là bà Catherine Booth, sinh năm 1829, qua đời năm 1890, cùng với ông chồng là mục sư William Booth, sáng lập ra Hội Phục Hưng Cơ Đốc và Hội Cứu Thế Quân, chúng ta gọi là Salvation Army, năm 1878. Trước năm 1865 thì bà Catherine đã dự phần trong việc giảng và dạy niềm tin của Chúa cho nhiều người ở tại nước Anh. Và đến khi ông chồng của bà là William Booth bị đau nặng thì bà giúp ông thay thế các chương trình giảng dạy tại các trụ sở của Salvation Army. Bà đã trở thành một người phụ nữ giảng nổi tiếng trong nước Anh. Bài giảng cuối cùng của bà đứng trước 50.000 người, gây ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay Chủ nhật, ngày của mẹ, trong nước Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta dành thời giờ. Trong giáo hạt thì kêu gọi các mục sư giảng dạy để khích lệ các bà có nỗ lực thêm hay là dự phần thêm vào các mục vụ trong Hội Thánh. Tôi được Chúa dẫn đến Roma đoạn thứ 16, ghi lại một số người phụ nữ đã phục vụ Chúa, và trong đó có một người mà sứ đồ Phaolô gọi là mẹ Rufu, và mẹ của Rufu cũng là mẹ của tôi. Cho nên chúng ta suy gẫm một vài ý là phụ nữ đồng công với sứ đồ Phaolô như thế nào, và làm sao quý bà hôm nay cũng trở thành những người đồng công trong công trường thuộc linh của nhà Chúa. Cho nên xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì lời của Chúa ở giữa chúng con, trước mặt chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con bởi quyền năng của Chúa, để chúng con nghe được tiếng của Ngài và sự thách thức của Chúa, và chúng con được Chúa thêm sức để làm theo những điều mà Chúa dạy dỗ. Xin Chúa ban ơn cho chúng con người nói người nghe sáng nay được ơn lành của Ngài, để chúng con được khích lệ trong lời của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là người nữ đồng công? Chúng ta xem lại câu 1 tới câu 5a. Tôi gửi gắm Phê-bê là người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cyre, hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với các môn đồ, với các thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Berisin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Chúa Giêsu Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào thăm hội thánh nhóm tại nhà hai người. Mục sư Warren Wiseby trong lời giới thiệu Roma đoạn thứ 16 nhấn mạnh là tại sao Roma đoạn 16 ghi ra toàn là những tên người. Và trong đó Phaolô ghi lại là những người làm việc. Trong một cái nghĩa khác, đó là những người đồng công với sứ đồ Phaolô trong các hành trình truyền giáo. Chúng ta khi học về cuộc đời của Phaolô thì chúng ta thường nghĩ tới công tác của ông nhiều hơn, mà quên rằng những người rất là bình thường đã phụ giúp chức vụ của Phaolô đem được kết quả. Và chính Phaolô cũng biết ơn cái điều đó, cho nên đã ghi lại trong bức thơ của Roma đoạn thứ 16. Phê-bê là người mang bức thơ Roma này đến cho thành phố, tín hữu thành phố Roma. Vì khi Phaolô viết bức thơ Roma này là ông đang ở tại thành phố Corinto. Như vậy, nói lên là không có người nào là không có quan trọng ở trong công việc nhà của Chúa hết. Không có chức vụ nào là không quan trọng trước mặt Ngài. Cho nên qua danh sách được ghi lại, Phaolô nhắc đến với lòng biết ơn những người cộng sự với ông. Và trong những tên ghi ở trong này thì các nhà giải kinh đã ghi nhận là có 9 tên là người phụ nữ trong 26 tên được ghi Phaolô cảm ơn. Thứ nhất là Phê-bê câu 1, thứ hai là Perisin, một chữ khác nó gọi là Priscilla của bản kinh thánh tiếng Anh, hoặc là chữ tắt nó gọi là Prisca, là viết tắt của chữ Priscilla. Thứ ba ở câu 3, câu 6 là có bà Mary, câu 7 có bà Junia, câu 8, câu 9 là có hai chị, câu 12 chị em sinh đôi là Tryphena và Tryphosa. Câu thứ 12 là câu 11 có kia là Persis. Câu 13 có mẹ của Rufu. Câu 15 là Julia, là em hay là chị của Nereus. Hôm nay chúng ta nhấn mạnh với chức vụ của các bà phụ nữ trong hội thánh, cũng chú ý đến vài người nữ mà Phaolô nhắc trong sự phục vụ Chúa ở đây. Bốn người Phaolô nhấn mạnh làm việc rất là khó nhọc, hard, working hard, đồng nguyên bản là tận hiến cho công việc nhà của Chúa. Những người đã giúp Phaolô trong những ngày ông trên hành trình truyền giáo. Nhắc đến những cái tên này là đủ thứ thành phần. Họ có thể là người quý phái, họ có thể là những bà thuộc vào người tên của người nô lệ, nhưng mà có bị bắt đi để về làm những cái công việc chuyên môn. Họ có thể là những người Do Thái, họ có thể là người không Do Thái, họ có thể là người nam, người nữ trong danh sách này. Phaolô nhắc lại để làm gì? Để cho chúng ta nhờ Chúa hôm nay phải tìm một công việc ở trong nhà của Chúa để phục vụ, đồng công với những người hầu việc Chúa được Chúa kêu gọi. Bởi vì một mình Phaolô không thể hoàn tất được công trình truyền giáo, nhưng mà ông đã được rất là nhiều người trên đường đã yểm trợ ông. chấp sự Phê-bê câu 1, câu 2. Phao-lô ghi bà là người chị em của Chúa đối với ông. Bà là người hầu việc Chúa, là servant, bản tiếng Anh gọi là minister hay là deaconess, và là người đỡ đầu, tiếng Anh gọi là patroness, là người giúp đỡ cho Phao-lô qua cái vấn đề tài chánh, qua vấn đề thì giờ, để có thể yểm trợ trong công việc nhà của Chúa. Phê-bê đã giúp đỡ lớn nhiều, không phải chỉ cho Phao-lô thôi, mà cho cả hội thánh của Chúa. Bà mở cửa nhà để cho hội thánh Chúa, trong hội thánh đầu tiên được có chỗ rộng rãi để có thể nhóm thờ phượng. Người thứ hai là Berisin, câu 3 tới câu 5, là hai người đã cùng làm việc với tôi trong Chúa Giêsu Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng phải là một mình tôi tạ ơn người, nhưng cả hội thánh của dân ngoại cũng cảm ơn hai người này nữa. Berisin, vợ của Aquila, ghi lại tại đây là có lần hai người đã liều mạng sống mình để giúp đỡ Phao-lô. Nguyên bản là để cái cổ xuống ở dưới cái máy chém. Đó là một hình ảnh của Kinh Thánh nói đến thương và yểm trợ Phao-lô đến cái độ có thể sẵn sàng bỏ mạng sống của mình. Ở đây chúng ta thấy hai cái tinh thần làm việc của chấp sự Phê-bê và bà Aquila. Thách thức chúng ta cái gì? Ngày hôm nay thì chúng ta thường nghĩ là mấy người hầu việc Chúa là phải hy sinh, và cái đó là chuyện bình thường. Nên ba tôi nói là tôi phân chia công việc lúc tôi ở New York và hội thánh Lancaster, tôi phân chia công việc cho mấy anh chị em học, thằng học mở rộng ra nhiều. Ba tôi hỏi: còn mày làm gì? Tôi nói: con cũng làm việc vậy, nhưng mà mấy anh chị em của trong hội thánh thì đồng công với con. Chúng ta thường suy nghĩ là như vậy, cho nên người hầu việc Chúa phải hy sinh, còn mình là người tín hữu thì không cần phải hy sinh. Có thể hầu việc Chúa thôi, nhưng mà không có tới mức phải hy sinh. Nếu mục sư có phải hy sinh thì phải hy sinh cho ai? Thì hy sinh cho tôi chứ, cho ai? Cho tôi là tín hữu, cho gia đình tôi. Hôm nay có một số người thường nghĩ là mình ít khi nghĩ là mình hy sinh gì cho Chúa khi mình phục vụ Ngài. Nhưng mà khi chúng ta đọc thấy là Phao-lô đã ghi nhận cái tinh thần của Berisin hay là Priscilla, chúng ta thấy thách thức là khi chúng ta làm việc chung với nhau thì bất cứ ai cũng có thể hy sinh cho nhau hết. Hy sinh thì giờ, hy sinh tài năng, hy sinh tiền bạc. Người Do Thái nói hy sinh thì giờ là hy sinh cái bụng của mình, là cái bao tử của mình. Và khi mình dâng hiến có nghĩa mình dâng cái mạng sống của mình. Bây giờ cái thì giờ đó làm ra tiền bạc để nuôi sống cái thân thể của mình. Cho nên khi các ông bà các anh chị nói cái chuyện dâng hiến thì là nó không phải là dâng tiền, nó là dâng cái phần của cuộc đời của quý vị làm cho Chúa. Tại đó là lý do tại sao trong điều răn Chúa nói mình phải yêu Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Chữ hết sức là nguyên bản của nó là hết cái ruột của mình, là cái năng lực, cái lao động của mình, là cái mạng sống của mình. Nếu Chúa thúc đẩy thì hôm nay chúng ta sẽ hy sinh gì cho công việc nhà của Chúa? Nếu Chúa thúc đẩy thì nhờ Chúa đừng có tránh những việc làm mà Chúa kêu gọi. Và đặc biệt hôm nay là quý bà, quý cô, quý vị đã hy sinh gì, hay là làm việc Chúa tới mức độ hy sinh nào cho công việc Chúa tại Austin, hay là những công việc Chúa xa hơn Austin. Người thứ hai, chúng ta thấy có hai vợ chồng của kế đó là Antonia và Junia. Chúng ta không biết khi nào Antonia và bà Julia ở tù với ông Phaolô. Câu thứ 7. Hãy chào Antonica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ ở trước tôi. Phaolô nhắc đến hai vợ chồng này. Chúng ta biết khi Phaolô ở tù thì có hai vợ chồng này đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khó khăn tù ngục với ông. Ở tù có một thời gian thì Phaolô không có ở tù ở trong cái ngục cấm, mà ông có một thời gian ông chỉ đeo cái xiềng, nhưng mà ở một cái nhà ở ngoài trước, ở bên trong nhà nó có hai ông lính La Mã để quản thúc ông. Cho nên có thể trong trường hợp này Phaolô cần những người giúp đỡ. Cho nên hai người này đã đến ở chung trong nhà, giúp đỡ cho Phaolô trong thời gian ông bị xiềng xích và làm những công việc. Quý vị có lần nào chia sẻ khó khăn, thách thức và cảm thông với những người phục vụ Chúa? Chắc chắn có. Chia sẻ cách nào? Nhiều cách. Cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi bà, mỗi cô ở đây là người chia sẻ khó khăn, gánh nặng. Cái case nó không phải là cái chuyện rất lớn, nhưng mà chỉ có một vài bà nói qua nói lại, và tới một lúc hội thánh đã bị tới một cái khó khăn, và mục sư cũng không biết cách giải quyết và phải appeal lên tới ban chấp hành giáo hạt. Nhờ Chúa chúng ta nâng đỡ người hầu việc Chúa, đứng ở chỗ phụ vào, bù đắp, yểm trợ thêm cho chức vụ của những người hầu việc Chúa. Vì những người hầu việc Chúa nào cũng có những khuyết điểm, thiếu sót và không có đủ đầy đủ ơn như giống như Chúa Giêsu, và cần quý bà quý cô giúp đỡ. Người thứ 13, Rufu, và mẹ người cũng là mẹ tôi. Hãy chào Rufu. Rufu là người chọn của Chúa, và chào mẹ người cũng là mẹ tôi. Chúng ta không biết mẹ của Rufu là ai, tự Phaolô không ghi tên, hay là cách nào bà đã trở thành mẹ của Phaolô. Mẹ ở trong Kinh Thánh ghi Chúa ví Ngài đã chăm sóc con dân Chúa giống như người mẹ. Phaolô cũng dùng cái hình ảnh của người mẹ gửi cho hội thánh Tesalonica, nói tôi đã từng đổ nước mắt với anh em và cũng đối xử với anh em rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như người mẹ đối với con vậy. Nhưng mà có lúc ông cũng nói, ông cũng dùng hình ảnh người cha rất là cứng rắn đối với hội thánh của Chúa. Nhưng hôm nay chúng ta trở về lại, Phaolô nói người Rufu là mẹ cũng giống như mẹ tôi. Mẹ, quý vị đọc trong mấy bữa nay đọc, mẹ là người nuôi dưỡng con, mẹ là người tranh đấu cho quyền lợi của con, mẹ làm đủ mọi cách để cho con được the best, là người tranh đấu cho con được quyền lợi địa vị. Mẹ của Rufu có thể là bà đã khích lệ, nâng đỡ ông Phaolô. Có thể một lần Phaolô bị đau và gặp Rufu, và bà mẹ của Rufu, mẹ Rufu có thể nấu cháo cho Phaolô, an ủi Phaolô, và có thể bà là ngày đêm cầu thay cho Phaolô để ông được hưởng một quyền lợi gì đó trong cuộc sống. Ngày nay chúng ta cũng có thể đóng một vai trò giống như người mẹ của người hầu việc Chúa. Ở đây thì ở trên Lancaster thì muốn một ông mục sư 50 tuổi, đầy kinh nghiệm, không được trẻ tuổi. Đọc cái thơ đó nói là tôi cũng nói sao đòi hỏi nhiều. Hồi đó tôi ở đây tôi đâu có 50 tuổi. Tôi tới hội thánh đó tôi có 38 tuổi à. Mà sao quý vị bây giờ đòi người hầu việc Chúa? Khi chúng ta đòi hỏi một người lớn tuổi, quý vị phải nhớ là trước khi lớn tuổi là phải là người trẻ tuổi. Cho nên chúng ta hội thánh cầu xin để có một người hầu việc Chúa thì đứng chung với người hầu Chúa trong cái trẻ tuổi, nếu người đó là người trẻ tuổi. Hội thánh có những hầu việc Chúa trẻ tuổi hơn thì các bà các cô được kêu gọi sẵn lòng đóng vai trò chăm sóc giống như người mẹ của Rufu đã khích lệ Phaolô. Xem người hầu việc Chúa trẻ hơn như tuổi con em của mình để chăm sóc. Phaolô lớn tuổi nhưng vẫn cần được sự chăm sóc ân cần từ những người phụ nữ không có ghi tên ở đây. Khi mẹ Rufu chăm sóc của Phaolô thì bà chỉ nghĩ là việc làm đơn sơ của bà chăm sóc. Phaolô có biết được Roma đoạn thứ 16, việc làm đơn sơ chăm sóc của bà đã trở thành một việc của lịch sử. Mẹ Rufu cũng không bao giờ nghĩ việc chăm sóc đơn sơ Phaolô được nhắc lại trong thơ Roma đoạn thứ 16 của Thánh Kinh Tân Ước. Mẹ Rufu chắc cũng không nghĩ đến là ngàn năm sau, tại Austin, một cộng đồng của Hội Thánh Việt Nam, năm 2019, dừng lại để cảm ơn Chúa, để nhắc đến Phaolô về lời biết ơn của Phaolô đối với một gương chăm sóc của một người phụ nữ. Tôi cầu nguyện để cho quý bà, quý cô ở đây sẽ có tâm tình chăm sóc người hầu việc Chúa trẻ tuổi như người mẹ của Rufu chăm sóc người hầu việc Chúa. Vì hành động của quý vị trước mặt Chúa sẽ được ghi vào sách đời đời của Chúa. Vì hành động, Chúa không bao giờ quên hành động, dù kín đáo tới đâu, đơn sơ như thế nào, thì Ngài vẫn luôn luôn ghi nhớ những công việc liên quan tới công việc đời đời của quý bà, quý cô. Quý vị có biết chung quanh Chúa Giê-xu khi Ngài khi hành chức vụ trên đất có một số bà yểm trợ cho Chúa không? Có. Luca đoạn 8 câu 1 tới câu 3 ghi: kế đó Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà là phụ nữ đi theo Ngài, là những người được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh, là Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra, Giang-nơ vợ Chu-sa là quan nội vụ của vua Herod, Susanna và nhiều người khác nữa cũng giúp của cải cho Ngài. Quý vị hôm nay đọc lại Roma đoạn thứ 16, có 9 người, có 9 phụ nữ là những người đã đồng công với Phaolô trong chức vụ truyền giáo, đã mở mang nước Chúa trong thời hội thánh đầu tiên. Hội thánh Austin sẽ mở mang phần lớn không phải là do mục sư, nhưng là do sự cộng tác của quý vị và quý bà nữa, quý cô. Và những điều đó sẽ làm thành lịch sử của hội thánh Austin này. Hội thánh Austin và hội thánh Chúa trên thế giới sẽ không ngừng mở mang xa rộng, vì hôm nay mỗi bà mỗi cô ở đây hết lòng tham dự, đồng công, dâng thì giờ tài năng và dự phần vào công việc đời đời của Chúa. Happy Mother's Day to all of mấy bà. Cầu xin Chúa giống như Phaolô, như chơi châm ngôn nói là con cái của quý bà sẽ đứng dậy chúc mừng cho quý bà, và chồng của quý bà sẽ đứng dậy để khen ngợi quý bà. Không phải chỉ một ngày hôm nay mà mỗi ngày trong những ngày sắp tới. Xin ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt cuộc đời của chúng con, để lại cho chúng con những điều rất là đơn giản nhưng có những sự dạy dỗ một cách rất là sâu xa. Nguyện xin Chúa cho chúng con lắng nghe được lời của Chúa phán cho riêng cuộc đời của mình, đặc biệt mấy bà mấy cô hôm nay ơn của Chúa, và có thể được Chúa khích lệ dự phần càng thêm của Ngài sẽ tiếp tục được phát triển. Nhiều người nam sẽ được xây dựng, dấy lên để lo chăm sóc công việc Chúa cho thế hệ này đến thế hệ sắp tới. Con cảm ơn Chúa về những người mẹ ở giữa chúng con, các bà các cô ở giữa chúng con. Nguyện Xin Chúa chúc phước thêm sức chữa lành mọi bệnh tật và tràn ngập sức sống mới của Ngài trên mỗi bà, để cho mấy bà được ơn lành của Chúa và sẽ là nguồn nâng đỡ cho những người chung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa vì những bà đã dự phần. Chúng con cầu nguyện để cho mấy bà sẽ dự phần vào trong một vụ cầu nguyện, cầu thay và nhiều hơn nữa, để trong những ngày sắp tới nhiều người được biết Chúa qua các bà, các cô ở đây. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.